nói tới vấn đề ma không ấy. Nhớ ra con còn xin phép một câu hỏi nữa. Trước kia con tin có địa ngục nhưng bây giờ con không tin cái địa ngục. Địa ngục là một chuyện hoang đường và ma quỷ là một chuyện không có thật. Thật sự con người có cuộc sống tâm linh, có thế giới bên kia. Nhưng mà con nghĩ Thượng Đế là một đấng từ bi bác ái, hiểu được tất cả mọi người, hiểu được những người con của họ, của Thượng Đế. Không có một lý do gì mà Thượng Đế đặt ra một cái địa ngục để trừng phạt những con cái của mẹ.
Không phải con chưa hiểu địa ngục, con không chấp nhận địa ngục có lý. Nhưng mà địa ngục là cơ hội cuối cùng cho con người tiến hóa, mà để những người đặt địa ngục vô ký để thấy rõ đại bi của Thượng Đế. Không giết nó cho nó ở tù, nhưng mà nó được tiến hóa và khuôn mình dân để tiếp tục trở lại cuộc sống trên mặt đất.
Chính cuộc sống
đại
trên mặt đất
bi
này mới là sự tiến hóa của con người.
chính nó mới từ địa ngục nó lên. Khi mà nó tranh chấp quá, nó xuống rồi nó mới bị hành hạ một thời gian, nó trở lại nó mới hướng thiện nhiều hơn. Rồi qua những cái cuộc thử thách đó là Thượng Đế ban ơn cho nó, chứ Thượng Đế không có lý do mà đi làm giết phần hồn nào hết. Nó dở cách mấy cho nó làm con chuột đó, nó dở nó đi làm con chuột thôi, thì nó cũng ở trong cái chu trình tiến hóa, rồi nó mang xác con chuột. Rồi sau cái sự kích động và phản động, nó thích tâm, nó tiến qua lên lớp nữa, nó mới tiến về con đường từ bi.
Nguồn gốc của tội lỗi là do sự vô minh.
Chuyện vô minh đó
Giống như một đứa trẻ nhỏ bé không hiểu mới làm nên những điều mà người lớn cho là lỗi. Thì
nhưng mà giờ muốn giúp được tiến qua phải làm sao?
Địa ngục sự hành hạ như cắt lưỡi bỏ dầu chảo nóng sôi. Cái đó không
không phải ác,
sự tiến
không phải ác, nó không đau nó không sửa, đâu có ác. Cho nó cơ hội sửa cho đâu có ác đâu, ông Thượng Đế đâu có tiêu diệt nó đâu, cho nó cơ hội ác để nó sửa. Cũng như bây giờ con đi casino quánh cờ bạc mà thua cháy túi, con mới ăn năn chứ mượn tiền ai nữa, đau quá rồi phải sửa.
Nhưng mà cái đó khác với cái mà sự hành hạ ở địa ngục. Cũng giống như bây giờ một người phạm cái lỗi trộm cướp, breaking entry, chính phủ bắt bỏ lộ, người đó cái lỗi vẫn là cái lỗi, tại vì thật sự trong cái đầu của họ không có hiểu được nó là một cái thói quen trong tư tưởng và trong cái tập quán cuộc sống của họ ấy. Nhưng mà một người mà đạt cái trình độ gọi là sáng suốt một bậc minh sư cũng ở trên thế gian này cũng đã đủ trình độ để cải hóa người đó, chứ không phải Thượng Đế không đủ trình độ để cải hóa người đó mà phải đi hành hạ người đó sao? Chính phủ đâu có bắt người đó.
Đó là phương thức đại bi của Thượng Đế, cho nó hành hạ nó mới nhìn nhận cái lỗi của nó. Bởi vì nó không chết ngài mới hành hạ, chứ hành hạ chết ngài đâu có hành hạ. Hành hạ nó mới kích tâm, nó chấp nhận tôi làm sai. Cũng như nhiều người ở đây nó bỏ vợ, nó cả đêm nó ngủ được, tôi hỏi lúc tôi bỏ vợ, tôi chửi mạnh lắm mà tôi bỏ rồi, tôi khóc thao thức cả đêm, tại sao? Đau, đau cái gì? Thấy không? Nhưng mà cái ác ý nó vẫn còn, nó chửi vợ nó mạnh quá là nó còn ác ý. Rồi bây giờ làm sao tiêu diệt cái ác ý nó? Đó là Thượng Đế ra tay làm.
Thì vì cái ác ý nó bằng cách người đó đầu thai trở lại là một người vợ và bị người chồng bỏ.
Không phải người vợ, nó phải chịu cái tội nào ở đó. Nó nói ác ngôn thì nó bị cắt lưỡi, đau đớn, bữa sau nó không có nói ác nữa, nó trở lại với người tốt thôi. Thế nên là bây giờ con thấy mặt đất này biết bao nhiêu người trở lại, nhưng mà con nít bây giờ nó thông minh hơn hồi xưa nhiều lắm. Người càng ngày càng đông.
Từ con người mà tiến xuống con thú thì học hỏi được cái gì?
Học hỏi được chứ.
Cái gì?
Học hỏi được cái khổ cực. Còn cái áo à, cái áo lông à,
chính
là khổ cực.
Sorry.
Khổ cực nó mới chịu tiến hóa. Rồi nó bị giết, nó mới ăn năn. Khi mà nó chết rồi ra, anh đứng thấy cái xác nó bị người ta ăn, người ta sung sướng này kia kia nọ, lúc đó nó mới thích cái tội lỗi của nó làm hồi trước, bây giờ nó mới bị, nó mới thích tâm. Còn không có cơ hội đó, không bao giờ thích tâm. Cho nên ở thế gian khổ, khổ, khổ. Ta nói ba lần khổ, người mới bắt đầu bước vào biên giới của Phật Pháp, chứ chưa vô Phật Pháp được.
mang xác thân của con người cũng có thể khổ được như vậy nha. Cũng không có cơm ăn, cũng phải chết đói, cũng phải bị giết nha. Thì đâu phải nhất thiết con người phải đầu thai trở lại mang lớp con thú mới có thể bị giết và bị khổ.
Nếu nó ác thì nó phải trở lại làm thú. Vì nó tự đọa, cái energy nó thấp, nó hung hăng, nó phải trở lại cái tần số của nó. Và nó chịu cái tội lỗi như nó đi giết người. Bữa sau nó phải làm sao? Nó làm con thú người ta mới giết nó được.
Làm con người cũng bị giết rồi nhỉ?
Cũng bị giết.
Thì cái ý của con là con người đầu thai trở lại làm con thú thì đâu có học hỏi được cái gì. Khi mà mang xác thân của một con thú, người đó đâu có thể nào có cảm xúc, những cái tư tưởng và những cái cảm xúc như mang xác thân của một con người.
Nó có cảm xúc chứ, nó biết đâu mà. Đâu có vợ, có chồng, có con mà. Con thú nào không có vợ, không có chồng, không có con. Nó biết sự sung sướng, sự khổ cực chứ. Con dồn nó, con thấy là con không hiểu. Có sự đau đớn như lắm đó. Bắt buộc nó phải thức tâm. Sự nghiêm khắc, luật nhân quả của vũ trụ có. Không ai chạy trốn được. Có luật nhân quả đàng hoàng. Như kỳ này con tu, rồi con bỏ, con không tu, con đi làm lương manh ăn cướp, coi thử kỳ sau con ở đâu. Lúc đó nói chuyện là không có muộn. Hả? Có bằng chứng đàng hoàng.
Nhìn thời gian mình cho các bạn nào. Các bạn hả?
Ừ.
Thưa thầy, còn vài phút nữa thầy có thể cho chúng con thêm độ chừng 15-20 phút nữa được
không? Được, không sao.
Dạ,
rồi đã lấy rô lại chứ.
Dạ không, thầy có thể dùng thêm nửa giờ hay một giờ nữa
không? Không sao.
À, thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời anh Nguyễn Ngọc Phan lên đặt câu hỏi.
Con kính chào Đức Thầy, con là Nguyễn Ngọc Phan. Con muốn lên hỏi Thầy một điều, ba câu hỏi. Vừa qua có một trường hợp rất là thắc mắc là, có một lần đó, từ ngày con chưa vào quy ẩm, chưa học phổ cơ môn Pháp Vô Vi, chưa hành thiền, con có một giấc mộng đó. Tức là một hôm con nằm thế rằng con có nhìn thấy ông thiện, ông mới xuống bảo con tu mà. Thế con bảo con không tu, con bướng là không tu. Thế rồi sau một lúc sau á, thì con thấy một ông ác ông mới xuống. Mà con biết là ông là ông ác, bởi vì ông có vẻ không yêu con mà, thì con bảo ông là ông ác rồi. Thế ông bảo con tu, con bảo mày có tu, con bảo con không tu. Thế ông mới được tăng thiện, ông rủ tăng thiện về. Thế nhưng mà con mới thấy rằng này, khi con thấy rằng là giật tay ông thiện để ông thiện cũng không về, vì ông còn muốn giúp con mà. Con mới nghĩ như vậy, con mới nghĩ trong cái hồn con hiểu là như vậy. Con không biết hồn là cái gì đâu, ngày đó con chỉ biết là như vậy. Thì con mới thấy kỳ quá. Thế vừa lúc ấy con thấy một người ấy thì đầu đầu chặt mà kiểu như là cạo tóc á, thế mà ngồi cái ghế salon mà mặt chỉ con. Thì mới xuống kiểu như là mới nói với con ấy, không có nói thì con nhìn như con sợ. Thì con cứ lại đầu con lại thôi. Các người ấy bảo con rằng là con chết mất người này người rồi mà không biết gì cả, thì bảo vậy đó. Thế xong rồi là con dập đầu con lại, xong rồi người bảo con rằng là con thế mới khá rồi, từ từ rồi lên. Thì nghĩa là như thế nào thầy?
Từ từ ra
từ từ rồi lên, người bảo như vậy thì từ từ mới khá rồi. Ông bảo như vậy từ từ mới kiên nhẫn. Thì cái giấc mộng nó là như thế nào thầy?
Giấc mộng đó là con có duyên tu học và con phải lo con tu, ráng tu nhiều để thay đổi.
Dạ vâng, cảm
ơn. Có duyên lắm người ta mới giúp con.
Dạ con xin thành
thật cảm ơn thầy. Mấy ông tổ địa trong nhà chứ không có ông nào không chuyển lạc nào
đó. Với lại con xin hỏi câu thứ hai đó là con có một người em đó, người em con cũng mới mất rồi, được cách đây khoảng 7-8 tháng mà bây giờ kiểu như thỉnh thoảng vẫn về đấy. Thì con vẫn nằm trong thế giấc mộng, nhiều khi hỏi xin quần áo rồi là nhiều khi lại buồn mà con không biết cái gì giúp cả.
Nhà con nấu chút cơm chay cúng nó thôi để bàn thờ. Mà con khi chết rồi con có thờ không?
Dạ vẫn còn.
Con có hình không?
Ừ, có thì con cúng 100
bao nhiêu tuổi?
Năm nay con cũng 25 tuổi.
Mà chưa có vợ?
Chưa.
Chưa có vợ không có được để trong nhà.
Dạ.
Không có thờ trong nhà được. Từ trong nhà nó từng đường hiện về đó.
Dạ vâng.
Rồi thành quỷ trong nhà nó phá nhà. Không có đợi đến đây trong nhà, thờ đến cái chùa, đến trong chùa cũng được.
Dạ con cũng có để trong chùa.
Không có để trong nhà.
Con có để trong chùa.
Tại vì nó chưa có vợ con.
con để trong chùa nên con cũng để bức ảnh nhà kiểu như hàng ngày.
Nói về chùa có nhiều là chùa nhiều vong linh á.
Dạ.
Có cuộc họp nhiều rồi, khi mà Quan Âm giảng đạo rồi mấy người đó nó đi nghe.
Dạ vâng. Rất thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa nè. Từ ngày con tu được hơn một năm nay thiền á, con thấy của mình cũng khác đi nhiều lắm. Nói chung kiểu con cũng trước đây con xấu lắm. Mà con luôn luôn gây những phiền nhiễu người xung quanh đó. Đến ngày nay con thấy mình cũng kiểu như không biết là những người xung quanh phiền nhiễu đó đó. Là con thấy cũng có một điều rất là tốt đó. Con muốn làm kiểu như là muốn, cũng muốn là tu học như vậy. Thế vậy con cũng có một điều nữa là con muốn hỏi thầy là hiện nay bố mẹ con ở Việt Nam đó, rất là xa đó. Con không có biết cách nào giúp cả. Con muốn hỏi thầy là làm phương pháp và để chỉ cho bố mẹ con cũng ngồi thiền như con á.
Con phải cố gắng thiền vì bố mẹ muốn con bảo trọng. Mà bây giờ con có cái phương pháp để cho cơ tạng khỏe, khối óc khỏe, phần hồn khỏe, đó là con là người báo hiếu. Con chịu tu chừng nào thì cái luận điểm, cái từ trường con hướng về cha mẹ thì lúc đó nói cha mẹ mới nghe được. Đó là báo hiếu, người chịu tu là báo hiếu.
Sau đây chúng tôi xin mời chị Đặng Nguyễn Thu Tâm lên đặt câu hỏi.
Có vài câu hỏi xin thầy đáp cho con. Trong các bài văn một tuần trước thì con biết sao là văn đơn thôi, không có ban ngày. Nhưng mà được cách đây từng tuần trở lại thì con có sơ hồn một buổi sáng thêm. Mà con lại không hiểu tại sao khi con sơ hồn xong khoảng 40 giờ chiều thì con bắt đầu đau đầu. Nhưng mà khi con đau gì là rất là đau, rất là nhiều. Đau con uống thuốc cũng không cân hết, mà nó làm như là cái người độc ở trong cái đầu của con. Khoảng cho tới khi nào mà 11, 12 giờ đêm lại thì con sơ hồn lần nữa thì nó mới hết. Con ngủ tới sáng con sơ hồn lại thì cứ 40 giờ chiều là con bị cách đây được 40 ngày. Xin thầy giải đáp cho con.
Con có lại không?
Dạ thưa có, bây giờ con lại 50 cái.
Lại thêm đi, tăng đi, tăng thêm lại cái đầu nó khỏe.
Dạ.
Không có sao hết á.
Dạ. Rồi câu hỏi thứ hai là con muốn hỏi
trực
thầy.
Trực khí, bởi vì con làm trong cái chỗ đó là chỉ hít trực khí vô không à.
Dạ.
Nó tối đó, nó lan tràn á. Con hít hơi, không ăn con hít hơi, đó nó cũng vậy, cũng như con ăn thịt bò gì đó. Nhiều lắm.
Rồi mới khi con làm thở cũng vậy. Cách khoảng 3 năm lên trên đây thì con nằm thở, con bị chảy nước mắt sống rất là nhiều. Và mà cái nước mắt nó rất là nóng, khi mà nó chảy ra cái khuôn mặt của con thì nó bị ngứa lên. Nó sẽ nói thành gì là sao?
Đó là bộ ruột con đó, con phải thanh lọc cho kỹ đi.
Dạ.
Bị bộ ruột thôi, cái chảy cái nước mắt đó là bộ ruột con dơ rồi.
Dạ.
Thanh lọc đi, thanh lọc lại cho kỹ, sơ hồn và lại cho kỹ, là tự nhiên không có bệnh nhức đầu nữa hết.
Dạ. Câu hỏi
cái trực khí đuổi ra khỏi thể xác.
Dạ. Cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp tiếp là con muốn hỏi thầy là có phải con cái của mình là cái nghiệp của mình phải trả cho nó, nhưng mà sinh con ra nếu mà nó phá phát cho mình mà nó làm cho mình lo suy nghĩ gì nó nhiều thì cái đó là cái nghiệp của mình nặng. Còn cái này con có một thằng con trai bây giờ con ba tuổi rồi, ngày sinh ra tới bây giờ thì nó không có làm gì cho con buồn hết, cũng không có bệnh hoạn nhiều, nhưng mà nó rất là thương con. Con hiếu với con mà rất là ngủ con nhiều. Vì con xin thầy hỏi thầy là cái đó làm gì như thế nào?
Cái đó tốt chứ. Cái đó tốt. Vì mẹ con là con phải có cái tinh thần phục vụ. Không có nghĩ tới nó phá.
Yeah.
Mình thế thiên hành đạo mà. Ông trời cho mình có thể xác, có khối óc để phục vụ. Ông trời phục vụ mình rồi, mình phục vụ con mình thì tự nhiên cái điển năng phục vụ nó hòa hợp thì cái tâm thức mình là cởi mở.
Dạ.
Như đó là nhân đạo đó con.
Dạ. Cảm ơn thầy. Còn câu hỏi cuối cùng, con muốn hỏi và con thắc mắc và con có những người bạn của con, họ cũng thường hay nói rằng con muốn thường nghe văn thầy vào một buổi tối. Thí dụ như cái ban vừa con muốn nghe khoảng cách đây được 2-3 ngày, thầy nói trong cái khóa 3 của Thiền viện Nhẫn Hòa, thì thầy nói rằng là tôi cái này là phải có cái tâm là nhẫn nhục, nhân từ, là từ bi, là rất là phải hiền lành và phải có tấm thương người. Và nhất đó là không có được thức tình lục dục, không có được về tình dục. Tại vì khi mà về tình dục nhiều thì cái tâm nó bị mất, cho nên là tu cũng không có được ra nhiều. Thì cô xin hỏi thầy như vậy mà nếu mà mấy chàng thanh niên trai á mà
tôi gửi vào tu pháp tu này á, nói ta đây là tu, nhưng mà đi ra ngoài làm những chuyện tồi tệ, rồi nói rằng là không có sao, mai mốt về là thiền là giải hết, là đất đạo. Tôi xin hỏi thầy là cái câu nói đó có phải là phải
không? Không đúng. Phải giữ nghiêm luật tu học, không có đổ thừa cái pháp và đi làm bậy.
Dạ.
Mà hẳn nhất là hại cơ thể là dục.
Dạ.
Mà những người người ta giữ nghiêm luật ta tu mặt mày tươi.
Dạ. Cũng giống như câu hỏi vừa có hỏi thầy là nói là người ta nói là người tu thì rất là khôn, nhưng mà ví dụ như ngày hôm nay thì tôi liên yêu cô này, tôi lỡ ví dụ như thầy nói rằng là khi mà người tu đối với trình độ họ cao thì phải tranh sẽ cho họ thử, thì bằng phương pháp là lấy một người nữ ra để cho họ thử, có cái trình độ họ tiến tu tiến tới đâu. Nhưng mà khi mà họ biết đó, rằng họ không có vượt qua một mối tình đó được đó, thì họ bị mất vết vải. Rồi mai mốt họ nói là bây giờ cái là chỉ là tự suy thử thôi, là bây giờ tôi biết rồi, tôi thử tình yêu nó không có tới ai gì, thôi tôi bỏ tôi đi tu tiến cho họ thầy vậy, là có phải là họ nói gì có đúng hay là không?
À, lấy giờ nói như trong tâm họ muốn cái việc đó, tâm làm thân phải chịu, phải gánh vác, phải thương yêu, thật sự thương yêu và xây dựng thật sự.
Yeah.
Thì tự nhiên họ tiến.
Yeah.
Tôi đâu nên tôi lấy cái đạo tôi vậy á, tôi bây giờ tôi làm bậy rồi chút nữa tôi hết, tôi giải cái đó không được, tôi ghi hết rồi.
Yeah.
Không có giải được.
Yeah. Còn nếu mà gặp cái cô sau này yêu cô sau này rồi lại muốn bỏ cô trước, tại vì anh chạy đã quá tham lam, nhiều đó cũng yêu cả hai đứa con một lượt. Thì trong khi đó cứ gặp đời này thì chối qua đời kia, gặp được kia thì chối qua đời nọ, nhưng mà anh đâu có yêu cái cô đó lúc trước đâu, tại vì cái đó là chuyện đó tình cờ gặp thôi, bạn bè thôi, họ chối với cái lương tâm họ. Chị con xin hỏi thầy là sao mà họ tu họ cái đất này được không?
Con nghe ban dân nhiều có gian dối là tự hại thôi.
Yeah.
Mà mình không gian dối, mình ngay thẳng, một là một, hai nói hai, thì con người bình an vô sự.
Dạ. Vì là nếu mà một người luật sư thì phạm tội thì họ đã biết luật rồi, thì cái tội của họ chứng nhân, hay là con xin hỏi thầy thì nếu mà thì nhớ mỗi ngày họ thiền thì cái tội của họ giảm, hay là cái tội đó vẫn còn y nguyên gì?
Khi mà họ giữ nguyên luật tu hành là cái sự động loạn họ phải bỏ, họ dứt khoát.
Dạ.
Và họ đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Những người nào mà họ phạm lỗi là họ không bao giờ quên được. Họ yeah. nhớ hoài và họ cầu xin cho đối phương được mạnh khỏe, vì họ đã ăn năn tu học.
Yeah.
Đem lại sự bình an cho vẫn yeah. thương yêu tâm thanh tịnh.
Yeah.
Còn người đời hay ghen đủ chuyện hết á. Ghen rồi tức tối rồi tự hại hơn. Cái ghen cái hại lắm, không nên. Phải mở ra để hiểu sự thật. Cũng như cái máy hư, mình tháo ra rồi nó hư chỗ nào mình đổi, mình ráp cái khác, thì cái máy nó xài hoài đó. Còn mình mới vừa hư, mình dặn mình đem mình liền là hư luôn. Ha?
Thưa thầy, là sau đây con có một cái tờ giấy có 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, tại sao má tôi cứ bị say xe, mỗi khi bực tức là người tự nhiên vươn lên cầm cọc như bị giật?
Bị say?
Dạ, bị say xe, chắc là say sóng, chắc là say xe.
Say xe?
Say xe, dạ.
Vì quốc khí của người không có giải được, tim, thận, gan, ba cái vận hành không có thông, thì đông chuyện là dân rung tay rung chân dữ lắm. Mặt mày thay đổi, xanh lè, vì cơ tạng bên trong không thông. Thì bây giờ chưa tu, tu phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, mà chưa tu phải thanh lọc nhiều, thì tự nhiên nó em.
Thưa thầy, câu hỏi thứ nhì là hay mơ thấy người đàn ông vào ngày 14 âm chẳng âm lịch, dù đi đến đâu cũng vẫn nằm thấy người đó, mà tính tình hay thay đổi bất thường, nước da có biến đổi trong ngày.
Thì cái đó là trong mình trượt rõ ràng rồi đó. Nếu tu về vô vi là chứng minh làm cho nhiều, pháp luân làm cho nhiều, rồi còn phụ vô cái thanh lọc nó đem cái trượt ra ngoài, thì nó không có hút trượt nữa, nó không có phần âm chiếu cho nó, đã bị phần âm chiếu cho da mặt thay đổi là bị phần âm chiếu.
Mỗi khi nhắm mắt là thấy đầu óc cứ quay như trong trống trong lúc thiền. Thưa thầy, những hiện tượng đó có phải bị âm ám không?
Bị âm đó, cho nên phải thanh lọc đi và làm pháp luân thường chuyển nhiều. Sau đây pháp luân thường chuyển là đem cái thanh khí điển càng không vũ trụ như quá dài sự trần trượt trong cơ tạng, thì khối óc nó mới thăng hoa, thì lúc đó không có bị cái gì hết. Sau đây chúng tôi xin mời bà Đạo Phạm Thị Mai lên đặt câu hỏi.
Dạ, con kính chào thầy. Con xin hỏi thầy là làm phương pháp chứng minh đó thầy, nếu mà con làm xong rồi, rồi con muốn làm lại lần nữa có được không thầy?
Tốt. Cái đó là bộ ruột tốt lắm.
Dạ.
Làm nhiều tốt đâu có hại lắm.
Dạ. Lại con thường đó thầy, con ngồi ban đêm con thiền khoảng chừng tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Thì sau đó con người con làm như một cái chạch trở lại là cái sống con nó lắc cái thầy. Rồi con trở thiền con đi ngủ, mà nếu con thưa thầy con có thể con ngồi con thiền trở lại được không thầy?
Rồi làm chứng minh thì thiền lại được.
Được hả thầy? Làm con thấy nó lắc con thấy nó không thấy nữa, cái con trở thiền con.
Làm chứng minh nó giải trượt rồi ngồi thiền lại được không có sao hết.
Làm chứng minh lại hả thầy?
Ừ.
Yeah. Câu hỏi thứ ba là con xin hỏi thầy, nếu mà làm phương pháp chứng minh pháp luân thường chuyển và sơ hồn đúng thì bộ đầu nó mới mở phải không thầy?
Đúng.
Dạ.
Buổi sáng mới 5 giờ sáng nhớ sơ hồn 15 phút.
Sơ hồn 15 phút 5 giờ sáng hả
thầy? Thì nó không có nhớ gì bậy bạ, tốt không?
Dạ. Lúc
nào tâm cũng tâm không.
Dạ.
Nhẹ nhàng.
Dạ. Chứ con xin hỏi thầy là con trước khi con rời Nam đó thầy, con có thấy Phật Bà Quan Âm một lần mà con mới thấy Phật Bà xong con mới nhà con có cái quyển sách mà của Phật Bà Quan Âm á thầy, thì cũng như là quyển sách xong vậy á, con mới lật ra con coi. Thì con lật ra con coi á thì con thấy trong cái quyển sách nó nói là khi nào con đợi trăng tròn á con mới làm được chuyện, còn nếu mà không có trăng tròn con không làm được chuyện gì hết.
Khi mà trăng tròn là con thấy ánh sáng ngay trong tim trong này.
Dạ.
Đó là môn châu sức rồi, con mới đi khắp thế giới được.
Dạ.
Cái đó là quan trọng. Trăng tròn là chỗ đó, không nắm nguyệt là ở đây, còn xuống nước mà đi tìm mặt trăng là thật là mặt trăng ở đây.
Dạ, chứ lại con nói...
Con đứng đắn là nó sáng rồi.
Dạ, chứ lại trong cái xăm có nói là nếu mà ai được quẻ xăm này cũng như là uống nước bình tương, mà con không biết nước bình tương là cái gì, con xin thầy vậy đó.
Bình tương là chất pháp.
Ồ.
Pháp con tu hàng đêm con làm pháp luân này kia kia nọ, nước bình tương nên nó chạy khắp châu thân con.
Dạ rồi. Con cũng tu cái pháp này cũng được gần 3 năm rồi, tháng 7 này là con cũng tu được gần 3 năm rồi. Theo qua thì chỉ dẫn của anh Hoàng Sony là anh chỉ dẫn cho gia đình con và bà con của con chứ. Rất là tốt, anh rất là tận tình chỉ dẫn, rất là nhiệt tâm. Nhiều khi anh đi làm khoảng về 7-8 giờ mà tụi con đến nhà chơi để nhờ anh chỉ, anh có thể thức 1-2 giờ khuya để anh tận tâm anh chỉ dạy cho tụi con, rồi tụi con tu được, tụi con giới thiệu số bạn bè đến để nhờ anh chỉ dẫn. Anh cũng rất là tốt, anh cũng tận tâm chỉ dẫn. Qua cái sự thành tâm của anh, con biết nói gì hơn, và con, cả gia đình con và bà con và bạn bè con cũng thành tâm cảm ơn anh. Và hôm nay con tỏ bài với thầy.
Con cứ phát đại nguyện sau này con làm như ảnh giúp người ta.
Dạ.
Đấy, tay nắm tay giúp người này giúp người kia giúp người nọ. Từ cái trượt tới thanh, từ cái xấu trở nên tốt là mình vui rồi, đâu có phải ăn tiền người ta vui.
Dạ. Ảnh rất là tốt, một cái là con khen ảnh là một cái là nhiều khi ngày mai đi làm sớm, nhưng mà tụi con ngồi ảnh có thể giảng 1-2 giờ khuya hoặc 3-4 giờ khuya ảnh mới nghỉ. Mà có thể ngày nào con đến cũng được, thành ra con rất quý cái sự đó.
Cái đó là cái hạnh. Tu người tu phải lập hạnh đức ở chỗ đó. Dấn thân, đưa chân ngôn cho họ hiểu.
Dạ.
Đó mới là người tu.
Dạ.
Tới lúc nó mở, tới lúc con mở rồi con cũng nói vậy thôi. Hồi trước thầy là 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, mà năn nỉ ở đi về không về. Ngồi hoài.
Dạ, cũng như mà. Hôm nay là buổi họp chót, thầy trò mình chia tay, không biết bao giờ con mới gặp thầy. Con xin thầy thương con, ban cho con trả lời chỉ giải, để con làm hành trang nên biết thương tu hành của con.
Tu là lập hạnh, con hiểu không?
Dạ.
Con phải dấn thân lập hạnh, con gần được Hoàng Xuân Ni thì con thấy cái hạnh của Hoàng Xuân Ni bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi.
Dạ.
Tiến nhiều lắm rồi. Thì bây giờ mình cũng học cái hạnh đó để mình đồng tiến với anh, cái anh đi tiến lên. Nó tu được, cứu giúp người ta, cứu giúp người kế tiếp. Mình phải đọc cái hạnh đó. Con nhìn cái hạnh đức, con đến đây, hay là con nghe băng, thầy giảng, con nghe lời chân lý, và con thấy rõ cái hạnh đức của thầy đã làm việc gì trên mặt đất này. Muốn nhiều mọi người tiến tới đâu?
Dạ.
Để cho họ thấy cái khả năng của họ. Cái họ có họ không xài. Thầy chỉ cho họ khai thác để họ tiến qua.
Dạ.
Nên nắm cái phương pháp này để đi đến. Và không có mê tín dị đoan nữa. Con người nó sáng suốt, văn minh. Bất cứ thời đại nào mình cũng sống được, không sao.
Dạ.
Nhưng mình nắm được điểm điểm trụ bộ đầu rồi không có lo gì nữa hết. Có gì cứ tưởng ngay chỗ đó thôi.
Dạ.
Con có nạn, có gì cứ tưởng ngay bộ đầu niệm Phật một cái là nó cũng giải liền.
Dạ.
Cho nó hay lắm. Chứ người ta ở thế gian phải đóng hết xương răng cho mình lấy tiền ông trời, đóng hết xương răng cho ông trời. Có gì mình tưởng Phật là xong.
Dạ.
Giải quyết hết.
Dạ.
Con giờ con buồn, con giận, con tưởng tới Phật, con niệm một chút là nó hết rồi.
Dạ, đúng rồi.
Đó.
Dạ.
Rồi con có xương răng rồi.
Dạ, con xin tha lại.
Dạ, được rồi.
Con xin lại lại thầy ba lại, hoàn toàn cho đi. Dạ, để tạ ơn thầy.
Được rồi, được rồi. Người tu phải có hạnh đức. Hạnh đức như kiểu là hái hoa nhân tộc nghìn năm không héo. Người tu mà không có hạnh đức không được. Mình tu để cho mọi người được tu thì tức là tình trời thương yêu mọi người là vậy. Trời cho mình cái sự sáng suốt, mình phải tận tâm chỉ vẽ cho người khác. Đó là mình mới có hạnh đức. Hái hoa nhân Phật là vậy.
Thưa thầy, và sau đây là một câu hỏi chót của một bạn đạo. Thưa thầy, muốn khai mở hỏa luân xa thì phải làm sao? Có nên khai mở nó không?
Hỏa luân xa không phải muốn khai mở hỏa luân xa. Có vợ có chồng chưa? Có vợ thì gây lộn với vợ, mà có chồng gây lộn với chồng là mở hỏa luân xa. Còn ta tu ta dẹp quả luân xa, khai chuyển lên từ lửa sân si, lửa trần trược, đi tới cái luồng điển thanh nhẹ, không có giận hờn, không có gây lộn, không có nghĩ kỵ một ai, mà không nuôi tự ái nữa, mà làm gì mà giận. Còn nuôi tự ái khó tu lắm, không nuôi tự ái còn giải luôn nữa. Mà thấy trời Phật nhịn nhục không? Ông trời phục vụ chúng sanh vô cùng, có mặt trăng, mặt trời đủ chuyện từ quan chuyển chiếu cho tất cả mọi người. Lâm nạn ai cũng kêu trời ơi, khổ cực ai cũng kêu trời ơi, khổ cực ấy, mới niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì thấy cái điển đại bi lúc nào cũng túc trực giúp đỡ mình hết, mà mình không có chịu hòa cảm với cái luồng điển của đại bi là rất ổn.
À, thưa, sau đây thưa thầy, anh Dầu có câu hỏi muốn đăng ra.
Thưa thầy, hồi cách đây tháng có lên học khóa tình khẩu ở Big Bang. Thì ngay cái lúc mà đi lên bên núi Vinh Sơn, cảm thấy mệt quá rồi mới leo trở về núi, mà lúc đó cũng mất đi cầu. Thì khi mà đi cầu á, khi ngồi xuống thì tự nhiên mình thấy Môn Châu, rồi nhìn theo nó thì nó bay lên mất. Mà nhìn một lần nữa, mới xuất hiện một lần nữa, thì nó mất. Rồi con muốn nhìn lại lần thứ ba nữa, cho nó đúng hay là sai.
Thì nó cái đó là nó biểu hiện cho con thấy phải dứt khoát. Muốn nhìn một đi châu phải dứt khoát. Nhìn hướng đi phải dứt khoát. Chứ không, trong tâm còn động. Nhiều khi nhìn, mà nhìn vừa thấy cái nó mất, mà không có trụ lại được đó, là tâm chưa dứt khoát. Phải dứt khoát tu mới được. Muốn đi qua cõi bên kia mà. Thì chỉ có Môn Đi Châu mới đi được. Chứ còn vé máy bay đâu có bán.
Bồ Đề Châu mới đi được.
Cảm ơn thầy. Sau đây chúng tôi xin mời bác Ba. Thưa thầy, bác Ba có 4 câu thơ để trình thầy.
Có máy nghe tập thơ.
Xin bác nói gần cái máy viên.
Con đưa tiễn thầy, hôm nay đưa tiễn thầy đi, ngậm ngùi thương nhớ chia ly đâu được. Thầy đi quần pháp bốn phương, thân già lê gót những đường các con, răng tu dẫn diễn cho tròn, thầy thương nhiều vết đường mòn nói theo. Tù thời chế sợ đói nghèo, siêng năng tinh đánh biển đeo đầy mình, công vô công quả công trình tam công đầy đủ phân minh đôi đàn, giúp thầy thưởng lộ bình an bốn phương hoàng pháp mở mang đạo màu. Con xin vì gối cúi đầu chúc thầy trăm tuổi sống lâu đổ đời.
Cảm ơn bà. Người tu phải bằng lòng dấn thân bất cứ lúc nào, coi thường cái chết mà để đưa chúng sanh trở về với thực chất của chính họ. Họ càng hiểu họ hơn thì càng quý nhân loại hơn, và không có hiểu chính họ không có bao giờ quý nhân loại. Mình có khối óc mà khai thác và biết tận dụng khối óc phát triển thì mình mới quý những khối óc ở thế gian, thì lúc đó hạnh đức mình phát triển. Thì cũng như bây giờ mình có vườn hoa, từ trăm hoa đua nở phát triển vui biết mấy.
Thưa thầy, và bây giờ lại có thêm một người muốn đặt câu hỏi, đó là cô Cúc. Xin mời cô Cúc lên ạ.
Kính thưa thầy và tất cả bạn đạo, hôm nay có mặt tại đây, con xin đặt câu hỏi và về phương pháp công phu. Con làm pháp luân thường chuyển. Khi mà con hít sáu hơi, đủ sáu hơi rồi đó, thì con làm nghỉ một chút xíu rồi cái con làm tiếp, thì nó kéo dài khoảng nửa tiếng hoặc là 45 phút có được không thầy?
Được, pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng cũng thành căn nhẹ.
Dạ. Yeah.
Còn làm pháp luân thường chuyển ít, nhiều khi cái tánh lười biếng nó biện hộ, nó thôi đi ngủ rồi. Thiện và lòng.
Dạ. Yeah. Và yeah, một cái câu thứ hai nữa là thầy nói là nếu mà mình tu mà mình gặp những cái tai nạn đó thì đó là một cái dịp tốt cho mình phải không thầy?
Tai nạn là mình trượt mới gặp tai nạn. Người tu thân nhẹ không có tai nạn gì.
Dạ.
Yeah. Ăn bậy mang bệnh đó là nạn đó. Ăn bậy mang bệnh là nạn.
Dạ, câu thứ ba là cách đây 5 ngày, 6 ngày gì đó, con có đi ra ngoài Kim Hạc, con đi cùng với một số bạn đạo để đi chơi. Nhưng mà khi mà con bước xuống cái bãi cỏ đó trời cô cái, thì khi đó con bị té, cái đầu con ngã về phía trước. Khi nó cái trấn nó mạnh quá thì khi đó cái đầu con ngã về phía sau, thì nó kêu một cái thét. Thì khi đó là con thấy cái cổ con nó bị đau, kéo dài đến ngày hôm nay. Con có đi bác sĩ và có uống thuốc và có xịt dầu, nhưng mà cũng thấy nó thiên giảm chút đỉnh thôi. Thì con thấy thầy nói như vậy là người mình không có trụ được cái tâm, thành ra nó bị như vậy không thầy?
Mình không có hướng thượng.
Yeah.
Trong lúc mình đi đâu mình phải hướng thượng, mình nhớ niệm Phật. Trong lúc mình chưa đạt được cái gì thì mình phải nhớ cái từ quan để ban chiếu mình đi đâu nó được bình an.
Yeah.
Mình đi mình có hướng về đời thì tự nhiên nó bị nạn. Nhưng mà con phải coi kỹ, là coi chừng cái gân cằn cổ, nó trịch một cái là khổ lắm.
Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn tất cả mọi người.
Xin mời anh. Kính chào thầy Quý Văn Đạo. Kính thầy, trong lá thư vô vi tháng 4 vừa qua, con đã cống hiến cho các bạn của đạo vô vi Nam Châu bài viết về chùa Đậu.
Đã
bài việc bài chủ đạo nói về hai cái nhục thể của hai vị thiền sư Việt Nam ở thế kỷ thứ 17. Thưa thầy, con là một cái rõ ràng về hai nhục thể đó, cũng như viện Hàn Lâm khoa học Liên Xô cũng xác nhận điều đó là sự thật. Ngay viện khảo cổ của Paris của Pháp cũng xác nhận. Thưa thầy, con xin muốn hỏi là tại sao một người như vậy đã chết 400 năm rồi mà tinh gan tỳ phế thận xương thịt vẫn còn? Như vậy đó là một cái hiện tượng thách thức đối với các định luật vật lý. Thì sư thầy đứng về mặt về siêu hình đó, thầy có thể giải thích con được tại sao cái dục thể đó vẫn còn tồn tại qua hàng thế kỷ?
Bởi vì những người tu chân chánh họ muốn giữ xác không có khó khăn, cũng như cái xác của ông Tư Tu Vô Vi này, khi mà đạo giờ mã đi đó, đi chỗ khác trốn, cái xác cũng mềm vậy, không có cứng như người thường. Bởi vì trước khi Ngài chết, Ngài đã chọn cái sao, cái ống nhìn cái sao nào thích hợp, chỉ đánh đích đó trốn. Có vị trí, cái từ quan của Ngài có thể chiếu gì đó được.
Cảm ơn thầy.
Chính ông Tư cũng vậy, cái xác mà chết bao nhiêu năm rồi mà bây giờ đào mã ra nó cũng mềm như người thường, không có gì hết.
Thưa quý vị, có ai còn câu hỏi nào đặt ra không ạ? Nếu không thì chúng con xin thầy cho chúng con đôi lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt buổi họp ngày hôm nay.
Cảm ơn rất nhiều ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội gặp tất cả bạn đạo. Khi tôi gặp bạn đạo mà ngồi được thoải mái tôi vui, mà ngồi khổ cực là tôi mệt lắm. Thành ra tôi muốn khi tôi đến có cái chỗ để bạn đạo ngồi khỏe mạnh như vậy tốt, để mình nghe và mình xét, mình dễ nhớ hơn, về để thực hành và hiểu rõ chính mình hơn. Tới đây không phải là nghe đạo để cho biết ông Phật, biết ông Trời mà không bao giờ tới được. Chính mình là ông Phật, ông Trời mà không chịu nhìn mình, phải trở lại với cái tâm của mình, mình mới thấy mình là ông Phật, ông Trời. Mà không chịu làm thì mình muốn ao ước đi gặp ông Trời mà đâu có ai gặp ông Trời được. Không hiểu được, không có thanh tịnh làm sao hiểu được. Rồi gặp Phật cũng không có nữa, gặp ma thì nhiều. Cho nên mọi người hôm nay được gặp tôi nghe qua những sự thực hành của chính tôi để tôi hiểu tôi nhiều hơn, chứ tôi không có hiểu chuyện người ta để làm gì. Tôi tu là tôi hiểu tôi, chứ tôi hiểu chuyện người ta là tôi là người thị phi. Rồi đi đòi, đi bắt tin tức này, tin tức kia, đến nọ để phá hoại người ta. Đó là ma quỷ, không phải người tốt. Cho nên có cơ hội nghe để tự thức và giải trượt. Trong tâm thân của mọi người đều có trượt, có ma quỷ trong đó. Ngồi dậy ra một chập nó nghĩ một chuyện, rồi mình giải ra nó trở về không thân nhẹ. Lúc đó tâm mình nó bừng sáng, mới thấy rõ vị trí của mình, thấy rõ hạnh phúc, thấy rõ cuộc vui. Ở thế gian này, chúng ta còn có cơ hội tiến về tiên Phật. Hỏi về lịch sử, các bạn đã học nhiều. Tiên Phật do ai? Con người hình thành thôi. Con người chịu tu mới thành tiên, người chịu tu mới thành Phật. Đó, bây giờ chúng ta có cơ hội cuối cùng là tu thành tiên, thành Phật. Thì chúng ta cố gắng tu để lên mấy cõi đó ra chơi. Sung sướng vô cùng, không có ai phiền ai hết. Thật sự hòa bình, thế gian không có hòa bình. Nếu thế gian mà hòa bình thật sự đại đồng rồi, đâu có ai tu. Người ta tu là nhờ sự kích động và phản động mới tu. Hoàn cảnh nào cũng có sự kích động và phản động. Tỷ tỷ phú cũng có chuyện, không có người nào không có chuyện. Thì bản thân nào phải bệnh mới chết là có chuyện. Cho nên chúng ta tu đây là cho nó thoát cái luồng điển ra, cái tâm nó thay đổi ngay trung tim bộ đầu. Giờ cái phàm tâm đi lên thì con người không có tranh chấp nữa, và nó sẽ trở lại cái mô ni châu sáng suốt, đó là cái thánh thai. Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải trở về căn bản đó. lúc đó chúng ta mới đi đến thật sự tự do, chứ bây giờ chưa tự do. Bây giờ còn thiếu tiền, còn đòi ăn, chưa tự do. Rồi lên trên đó rồi, muốn có cái gì thì có cái nấy, không có khó khăn. Uống nước thì ly nước bay tới, không phải là phải đi nấu mất thì giờ. Chuyện nó bằng an đâu đó nó có trật tự tốt lành, mà mọi người có thể tham dự, cho nên có cơ hội duyên lành mà được gặp tất cả mọi người đến ở đây. Và tôi nói lại cái hành trình đó, thực hành cái pháp lý Bồ Đề, quý vị dày công thực thi cái phương pháp này, quý vị sẽ đạt được sự tốt lành. Và tự mình hiểu mình nhiều hơn thì gia đình nó sẽ an thương tốt đẹp. Gia đình có hòa khí thì tài vượng, không có sao. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, hòa khí thì tài vượng, chứ không cần đi xin xăm. Xăm là cái ốc của mình. Ốc mình có trật tự là khôi phục cái vốn căn bản của trời cho. Mình khôi phục được cái vốn căn bản của trời cho là mình giàu hơn người giàu ở thế gian rồi. Đừng có lo thiếu tiền. Cho nên nhiều người cũng đã tu và tự phát tâm đi lên cái cốc ở trên núi hay không, tu không có nghĩ gì tiền. Nhưng mà ngày nay nó thấy nó cũng vui, nó càng ngày mặt mày nó càng tươi sáng, rồi nó không có thiếu thốn cái gì hết. Nó thấy trời đất cho nó nhiều quá rồi, nó chỉ tự tu một ngày nào cho nó thức tâm, nó làm điều tốt, cứu độ quần sanh ở tương lai. Nhiều người có cơ hội làm người, có óc, có xác mà không biết mình, rất uổng. Cái phương pháp này để biết mình nhiều hơn, quan trọng là biết mình nhiều hơn để sửa tiến, chứ không phải biết chuyện người ta mà hại mình, vô ích. Biết chuyện người ta nhiều hại mình chứ gì đâu. Cho hôm nay duyên lành tôi có cơ hội gặp tất cả quý vị ở đây, tôi xin chúc quý vị tâm thân an lạc.
Con xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, sau buổi họp ngày hôm nay, trên đường Vancouver có chuẩn bị bữa ăn trưa cho tất cả quý vị bạn đạo và quý vị quan khách tới đây. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đứng dậy để tiễn thầy.